thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Kinh Thánh. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 27 với đề tài Bằng chứng của một đời sống mới, phần 2, căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy anh em hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Gờ-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết những bằng chứng của một đời sống mới là gì? Tại sao? Từ câu 5 đến câu 10. Câu hỏi thứ hai. Trong sự sống mới con dân Chúa được là gì? Điều đó bởi đâu mà có? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết những bằng chứng của một đời sống mới là gì? Tại sao? Từ câu 5 đến câu 10. Chúng ta đã học thư Côlôse chương 3 từ câu 5 đến câu 7 về những bằng chứng của một đời sống mới phải được thể hiện rõ ràng bằng cách giết chết những dục vọng, những thói quen trần tục thuộc về hạ giới. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục học câu 8 phần A về bằng chứng của một đời sống đổi mới là phải giết chết những thái độ bất xứng của con người cũ. Về thái độ, sứ đồ Phao-lô khuyên rằng lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Câu 7, câu 8A. Ông cho con dân Chúa tại Côlôse biết địa vị hiện tại của họ đã được chết với Chúa cứu thế. Nhưng về tình trạng thì họ phải trừ bỏ hết mọi sự đó, nghĩa là họ phải loại trừ những thái độ bất kính, bất xứng và bất phục tùng ra khỏi đời sống mình, như lời sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Ê-phê-sô, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô chương 4. Từ câu 22 đến câu 24. Vì Chúa cứu thế không những giải cứu con người tội lỗi ra khỏi xiềng xích của ma quỷ và hậu quả của tội lỗi, mà còn biến đổi người tin Chúa thành một tạo vật mới trong Ngài. Ngài sẽ đổi mới người tin từ bên trong đến bên ngoài, để ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 17. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi người tin Chúa thật lòng khao khát, chân thành, mời Đức Thánh Linh chiếm hữu mọi khía cạnh trong đời sống và cộng tác với Ngài bằng cách nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để loại bỏ những thái độ của con người cũ, đó là: thứ nhất là loại bỏ sự thịnh nộ. Thịnh nộ là bộc phát tính khí nóng giận hay tức giận dữ dội lộ ra trên khuôn mặt. Có người tức giận đến nỗi đỏ mặt hay tái mặt, đôi mắt đầy sát khí, đôi môi dễ dàng tuôn ra những lời nói độc ác và sẵn sàng hành động làm tổn thương người khác. Nó phát xuất từ lòng ích kỷ hay tự cao tự đại. Câu chuyện Chúa Giáng sinh cho biết cơn thịnh nộ của Herod khi không thấy các bác sĩ trở lại để báo cho biết cụ thể nơi chốn hài nhi thánh Giê-xu. Vua Herod đã tức giận ra lệnh tàn sát các bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại Bethlehem và cả hạt, khiến cho nhiều gia đình vô tội phải chịu tang tóc đau thương. Mặc dù Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đôi khi cũng nổi cơn thịnh nộ đối với dân Ngài, nhưng cơn thịnh nộ của Ngài là cơn thịnh nộ thánh khiết đối với tội lỗi của con người. Nó phát xuất từ lòng yêu thương, muốn đem lại sự ăn năn cho những kẻ tội lỗi, chứ không phải cơn thịnh nộ của cảm xúc như của con người. Nên sự thịnh nộ của con người và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác nhau về bản chất và thái độ. Lời Chúa dạy một đời sống mới trong Chúa cần phải loại bỏ, trừ bỏ hết những cơn thịnh nộ do cảm xúc, vì nó dẫn đến những hành vi tội lỗi. Thứ hai là loại bỏ buồn giận. Buồn giận mà sứ đồ Phao-lô dạy cần phải trừ bỏ ở đây không phải là giận hờn bình thường, nhưng mô tả cơn giận dữ dội muốn làm một điều gì đó cho hả giận. Cơn giận này thường kết thúc với hậu quả khôn lường. Câu chuyện trong Sáng Thế Ký nói lên điều đó. Khi Đức Chúa Trời nhậm lễ vật của A-ben mà không nhậm lễ vật của Ca-in, thì Ca-in giận lắm mà gầm nát mặt. Khi chỉ có 2 anh em ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến đánh em mình và giết đi. Trong Tân Ước, chúng ta thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si tức giận Chúa Giê-xu khi Ngài thường chữa bệnh cho dân chúng trong ngày Sa-bát, cũng như vạch trần nếp sống giả hình, sai trật của họ, và cơn giận cứ tăng lên theo thời gian. Cuối cùng họ đã tìm cách giết Ngài. Đức Chúa Trời đôi khi cũng giận. Kinh Thánh chép rằng: vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Roma chương 1 câu 18. Hay bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Côlôse chương 3 câu 6. Giống như cơn thịnh nộ thánh khiết của Chúa trước tội lỗi, cơn giận của Đức Chúa Trời cũng là cơn giận thánh phát xuất từ lòng yêu thương nhân loại, chứ không phải giận dữ của cảm xúc. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể chấp nhận tội lỗi, nên cơn giận của Ngài giúp tội nhân thấy được tội lỗi của mình mà ăn năn. Nếu không, Đức Chúa Trời sẽ hình phạt nếu họ cứ cố chấp không chịu ăn năn. Một lý do sứ đồ Phao-lô khuyên những người mới trong Chúa phải trừ bỏ sự thịnh nộ và buồn giận, vì ma quỷ thường lợi dụng cơn giận làm mờ lý trí của con người để cám dỗ phạm tội. Chính vì thế, ông khuyên con dân Chúa rằng: ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Thứ ba là loại bỏ hung ác. Hung ác là hành vi gian ác nhằm muốn hại hoặc bôi nhọ danh tiếng của người khác. Hung ác nói lên bản chất hung hăng và tàn bạo, vui mừng khi thấy người khác chịu khổ hay đau đớn. Trong Cựu Ước, sách phục truyền luật lệ ký đã liệt kê những hành động được kể là hung ác. Đó là những ai dạy dân Chúa lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà chạy theo các hình tượng, hoặc những người thờ phượng và hầu việc các thần tượng, hoặc những người lấy oán trả ơn. Trong Tân Ước, hành động ngăn trở người khác đến với Chúa cũng được coi là hung ác. Chính sứ đồ Phao-lô trước kia có tên là Sao-lơ đã từng bắt bớ, giết hại hội thánh đầu tiên. Sau khi được Chúa bắt phục, ông đã thú nhận trong thư gửi cho học trò của mình là Timôthê rằng: Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 13. Trong thế kỷ đầu tiên, đế quốc La Mã bắt bớ đạo Chúa cách tàn bạo. Họ bắt các tín hữu trung kiên với Chúa, bỏ vào đấu trường với sư tử. Họ giải trí bằng cách ngồi xem sư tử vồ xé tín hữu cách tàn bạo, đau đớn. Họ chế dầu chai vào các tín hữu rồi đốt như ngọn đuốc, hoặc đóng đinh các tín hữu trên cây thập tự như Chúa Giê-xu. Ngoài ra, còn nhiều hình thức khác khiến các tín hữu phải chết trong đau đớn, sỉ nhục. Đó chính là những hành vi hung ác, và đó cũng chính là bản chất con người cũ của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con người mới cần phải loại bỏ những bản chất cũ này ra khỏi tâm trí cũng như cuộc sống để Thánh Linh hành động và những bông trái Thánh Linh nở rộ trong chúng ta. Khi một người còn sống trong sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác thì chứng tỏ người ấy vẫn còn sống theo bản ngã xác thịt và chưa được đổi mới. Câu 8 khẳng định phải trừ bỏ, loại bỏ. Đây là điều rất quan trọng nên sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc nhở con dân Chúa trong các thư tín của ông. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khuyên họ rằng phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Để có thể có được đời sống đổi mới, sứ đồ Phao-lô khuyên mỗi con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng: Vả, những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Ga-la-ti chương 5, từ câu 24 đến câu 25. Và trong bức thư gửi cho các tín hữu tại La Mã, ông dạy rằng: Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Roma chương 8, câu 13. Xin Chúa cho chúng ta dứt khoát loại bỏ những thịnh nộ, buồn giận và hung ác để nhiều người thấy những bằng chứng của đời sống mới trong chúng ta. Đó cũng là cách chúng ta làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Chúa vậy. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 28 với đề tài Bằng chứng của một đời sống mới, phần 3, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho con tình yêu của Chúa.